nào không tu không? Đi ra làm công tác, ví dụ mình đưa cuốc cỏ, mà thấy con nhái nó nhảy, hồi xưa thấy con nhái cái muốn lấy cuốc đập. Mà nếu lấy cuốc đập thì gọi đó là cái hành động thiện hay ác. Bây giờ thấy con nhái nhảy cái thôi mình không đập nữa, đó là hành động thiện hay ác. Như vậy thì cái ác mình bỏ, cái thiện mình làm, phải không? Như vậy thì trong khi cuốc đẩy cũng tu rồi, phải không? Rồi khi nói chuyện với bạn bè, nếu họ nói cái lời gì mà mình thích, nổi giận lên, thì mình nhớ mình tu khẩu nghiệp không nói ác, thì tuy giận mà cũng láng, buông đè xuống, nói hiền hiền, phải không? Nói hiền hiền thì tất nhiên là mình đâu có làm cho người ta giận. Như vậy thì khi nói chuyện bạn bè cũng có tu rồi, phải không? Rồi lúc quý Phật tử ngồi chơi một mình, hoặc là đi đường một mình, vừa có cái nghĩ gì xấu, cái nghĩ gì ác, nó dấy lên. Cái mình á, cái đó là cái niệm xấu nè, cái niệm ác bỏ. Thì lúc đó có tu không? Như vậy cũng là tu rồi. Thì như vậy đâu phải đợi tới chùa mới tu, đâu phải đợi tới giờ tụng kinh niệm Phật mới tu, phải không? Mà giờ làm công tác cũng tu nè, giờ nói chuyện bạn bè cũng tu nè, rồi giờ đi chơi cũng tu, lúc nào cũng là lúc tu ha. Tu vậy nó mới kỹ chứ, phải không? Tu vậy nó mới đúng cái nghĩa của tu đó. Nếu hiểu như vậy, tu vậy, thì quý Phật tử lo gì mà mai kia mình không được về cõi Phật. Cho nên trong kinh có câu thế này: tam nghiệp, tam nghiệp là thân khẩu ý, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nó ba nghiệp này mà thường tâm Phật á, thì đồng với Phật về cõi Phật rồi. Như vậy thì mình nhớ tu ba nghiệp thiện thì đó là sẽ về cõi Phật. Còn ba cái nghiệp ác á, dù cho người đó niệm Phật rất là nhiều, còn Phật Di Đà trước thì cực lạc, Phật trước không? Về bản thì lộn quá thì làm sao thành cực lạc được, chứ không? Bởi vì ba nghiệp chưa thiện nè, mà chưa thiện tức là còn cãi lộn, mà cãi lộn thì cực lạc nó biến thành nó ta bà mất rồi, phải không? Cho nên muốn về cực lạc thì ba nghiệp phải thiện trước, phải không? Thiện rồi thì về cực lạc mới vui hoàn toàn, phải không? Thế còn bây giờ bên nay còn giữ thì đừng có hầu mong về cực lạc. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy rằng chúng ta tu gốc là phải chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện, đó là cái bước đầu. Rồi tụng kinh niệm Phật là bước kế, phải không? Còn cái đầu mà không làm cái kế là chặt rồi. Như vậy là xây cái nhà mà không lo cái nền, thấy không? Cái nền không có mà muốn làm nhà lầu nó là chặt suốt rồi. Vì vậy mà quý Phật tử nên nhớ, người tu Phật là phải giữ ba nghiệp mình cho thiện, và thân khẩu ý lúc nào cũng phải hiền. Chứ nhiều bà đi chùa lâu năm rồi cũng ăn chay, rồi cũng có sâu chuỗi dài, quà nó có, mà con cháu nó làm cái gì chặt á, thì sao? Thì chửi không tiếc lời, thấy không? Như vậy thì con cháu nó liền kêu ngạo. Nó kêu ngạo không? Nó bà nội rồi mãi tu đó à, tu đó à, thấy không? Tu mà còn chửi vậy à. Đó, thì như vậy để thấy rằng cái tu đó làm cho con cháu nó cũng không mến, nó không hụt nữa, phải không? Cho nên bây giờ mình tu mình hiền, ví dụ đứa con hoặc đứa cháu, tôi nói đây để quý Phật tử đừng có lầm, có người nói mình hiền á là hiền với người ngoài thôi, còn con cháu trong nhà phải giữ nó mới sợ, phải nói vậy đúng không? Không đúng. Mình hiền cả ở ngoài mà lãnh trong nhà nữa, không dám chửi người ở ngoài thì cũng không dám chửi con chửi cháu nữa. Giả sử con cháu làm sai, làm bậy thì mình cũng đợi lúc nào hết giận đó, mình nói nhỏ nhẹ, mình khuyên: con làm như vậy đó là khổ cho ba, khổ cho má, làm như vậy làm cho ba má phải mệt nhọc, ba má phải tốn của, tốn tiền gì gì đó, phải không? Mình giảng, mình dạy nó nhỏ nhẹ, nó nghe nó còn thấm. Chứ mình chửi on tròn nó, giờ mình vừa nóng là nói cho mình kiểm soát không được, cho mình nói bậy, nói bậy cho nó khi, rồi má già, ba già mà nói không có đúng, rồi từng đó cái phiền não nữa. Vì vậy cho nên Phật tử phải nhớ, mình tu là phải lựa từng lời, nghĩ từng, sửa từng ý niệm, chứ không phải bừa bãi. Người ở ngoài mình nhịn được thì con cháu ở trong nhà mình cũng phải dè dặt, đừng có nói những lời nặng, để rồi sau này mình mất uy tín với nó, dạy không được. Đó là tôi nói tu ở trong nhà. Bây giờ tôi nói thêm một cái thí dụ mà trong kinh Phật dạy đó. Quý vị nhớ cái thí dụ này thì hiểu được cái câu chuyện hệ trọng của mình tu. Trong kinh Phật, Phật có dùng cái thí dụ. Phật nói ngày xưa có một ông trưởng giả giàu lắm, ông có cả phải bốn bà vợ, bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất á thì trung thành đáo để với ông, mà cả ngày ông không thèm nói tới tên. Đến bà vợ thứ hai á thì ông nhắc nhở khá. Bà vợ thứ ba thì thôi ông nhắc nhở liền miệng. Bà vợ thứ tư á thì có mặt ông ở đâu là có bà ở đó, không bao giờ rời nhau. Bốn bà. Bây giờ ông đau nặng, ông sắp chết, ông kêu hết bốn bà lại: bây giờ tôi sắp chết, có bà nào nguyện chết theo tôi không? Cái bà vợ thứ tư phải là tiếng trước, nói bình thường á, có mặt ông ở đâu là có tôi đó, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cửa. Cái bà vợ thứ ba là tiếng kế đó, bình thường á thì ông nhắc nhở tôi liền miệng: bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cổng. Bà vợ thứ hai nói bình thường, ông nhắc nhở tôi cũng nhiều: bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới mộ. Tới bà vợ thứ nhất nói bình thường, ông không ngó ngàng, không nói tới tên tôi: bây giờ ông chết tôi nguyện chết theo ông. Quý vị thấy ông trưởng giả bất công quá chừng, phải không? Cái người thương mình, trung thành với mình lại lơ là, còn cái người thương ít ít đó, mình lại luôn luôn theo dõi không rời. Như vậy thì ông trưởng giả Phật muốn nói cho ai quý Phật tử biết không? Ông trưởng giả mà bội bạc này đó là Đức Phật thí dụ cho quý Phật tử đó. Quý Phật tử là ông trưởng giả bất công. Còn bà vợ thứ tư này là thí dụ cho tiền bạc. Tiền bạc quý Phật tử đi đâu có nói trong túi hồn. Nó không có rời mình, phải không? Đi đâu nó cũng theo mình, nhưng mà mình chết rồi nó ở đâu? Nó nằm trong tủ hoặc là ở trong cái phạm vi nhà mình, chứ không ra khỏi nhà, phải không? Vì vậy mà đưa tới cửa. Rồi bà vợ thứ ba là thí dụ cho của cải sự nghiệp. Của cải sự nghiệp mình chết rồi nó đưa mình tới đâu? Đưa tới cổng, bởi vì nó ở trong trong vòng rào chứ đâu ra khỏi cửa, phải không? Cho nên ở trong cái phạm vi của cái cổng rào, vì vậy mà đưa tới cổng. Còn bà vợ thứ hai á, là thí dụ cho chức tước danh vọng, làm cái ông gì bà gì đó, khi chết cái đưa tới mộ, dừng cái để quan tài lại, cái đọc biếu văn kể là chức gì, ông gì bà gì, cái là kể công cái ơn là cái hạ nguyện, rồi đưa tới mộ đó. Còn bà vợ thứ nhất á, là phải thí dụ cho cái nghiệp, nghiệp lành nghiệp dữ nó theo mình như bóng với hình vậy, có mình ở đâu là có nó đó, không bao giờ rời nhau. Bây giờ tôi nói cái nghiệp mà thí dụ gần nhất cho quý Phật tử hiểu. Như hiện giờ có người làm nghề thầy giáo, có người làm cái nghề thầy thuốc, thì cái nghề thầy giáo hay cái nghề thầy thuốc mà người cùng làm cái nghề đó thì gọi là bạn gì? Bạn đồng nghiệp, phải không? Như vậy cái nghề tức là nghiệp rồi. Thành cái nghề thầy thuốc cũng là cái nghiệp thầy thuốc, cái nghề thầy giáo cũng là cái nghiệp thầy giáo. Như vậy thì tỷ dụ như ông thầy thuốc, ông thầy giáo đó có tiền có của mà ông đi đâu đó, khi ông đi ra rồi cái ông đi xa hoặc là ông bị chìm thuyền chìm ghe gì đó, lúc đó tiền của hết. Nhưng mà cái nghề thầy giáo, nghề thầy thuốc có hết không? Có mất không? Tiền bạc của cải thì mất, nhưng mà cái nghề thầy giáo hoặc là cái nghề thầy thuốc không mất, phải không? Như vậy thì của cải sự nghiệp nó là cái ngoài mình nó mất, còn cái nghiệp là cái theo mình không bao giờ mất. Đó. Nhưng mà người Phật tử mình hiện giờ nhớ cái gì nhiều? Mỗi ngày làm sao cho có tiền, phải không? Làm sao cho có của, nhớ tiền, nhớ của. Rồi kế tiền của mà nếu làm được có tiền nhiều, có của khá rồi, chứ muốn làm ông này bà kia, đó là danh vọng. Đó, tiền, của, danh vọng, ba cái đó nhớ nhiều nhất, phải không? Mà nhất là tiền, tiền là số 1, phải không? Của là số 2, cứ nhớ tiền với của. Mà khi đó đó, tiền của thì nó từ giả mình sớm nhất, tức là khi mình chết, nó ở lại chứ nó không theo mình. Đó. Mà bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử, có người nào khỏi chết không? Ai rồi cũng chết, hoặc chết sớm, hoặc chết muộn, phải không? Mà khi mình chết thì tiền của đem theo được không? À, mà cái gì đem theo mình? À, cái nghiệp lành hay cái nghiệp dữ? À, nếu mình làm ra tiền thiệt nhiều, của thiệt nhiều, mà là cái nghiệp ác, thì khi chết tiền của nó cứu được mình không? À, mà cái gì cứu mình? À, cái nghiệp, mà nếu là nghiệp ác thì từng đó mình chịu khổ, để bao nhiêu tiền, bao nhiêu của lại, mà cái khổ thì mình chịu, phải không? Vì vậy mà người Phật tử sáng suốt, khôn ngoan, nên nhớ làm cái gì dù có tiền nhiều, cái ác thì nhất định không làm. Làm có tiền mà trong cái lương thiện, cái tốt thì làm, phải không? Còn nếu là cái ác, cái tội lỗi thì nhất định không làm. Mình nói cái lời gì mà nếu được cho mình mà nó là cái ác thì cũng không nói, phải không? Như vậy thì mình dè dặt, không vì đồng tiền, không vì cái của cải mà tạo nghiệp ác. À, như vậy thì ngày nay mình sống, mình cũng không có bị tội lỗi, cũng không bị người ta chê bai. Mà ngày mai kia mình chết, mình cũng nhẹ nhàng, thảnh thơi, phải không? Như vậy, biết vậy đó là khéo tu, khéo giữ. Còn không biết vậy đó là không khéo tu. À, vì vậy mà ca dao Việt Nam có câu đó: bởi chân kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu vẫn dù nghênh ngang. Đó, thì như vậy hồi trước mình khéo tu, cho nên bây giờ con cháu mình mới được thanh trọng, quý báu. Còn bây giờ mình không chịu tu thì con cháu ta cũng khổ. Như vậy thì để thấy rằng chúng ta tu là để lo cho hiện tại được tốt đẹp, ngày mai càng tốt đẹp hơn, phải không? Như vậy thì tu là một cái lo xa, một cái nhìn kỹ. Mà biết tu á, thì nhớ tới cái nghiệp nhiều hơn là nhớ tới tiền, nhớ tới của, phải không? Nhớ cái nghiệp nhiều hơn, chứ đừng có nhớ tiền của nhiều hơn. À, nhớ cái nghiệp, vì cái nghiệp là cái theo mình, tiền của đâu có theo mình. À, như vậy thì trong cuộc sống, chúng ta buộc lòng phải có tiền, có của mới sống được. Nhưng mà khi làm ra tiền, ra của đó, phải ở trong cái công bằng, cái lương thiện, phải không? Làm ra tiền của trong cái công bằng, cái lương thiện, thì như vậy thì tiền của đó, nó không có hại. Còn nếu mình làm ra tiền của trong cái nát độc, trong cái bất công, thì đó là cái khổ cho mình mai sau. À, đó là mang cái nghiệp ác, thì sau này khổ. Như vậy thì Phật tử chúng ta tu hành là cốt làm sao chính trong cuộc sống này mình cũng sống được như mọi người, mà mình lại là cái người tốt, người hiền, người có cái nghiệp thiện, để khi nhắm mắt cái nghiệp thiện đó, nó đưa mình tới cái chỗ sung sướng, an lành, phải không? Đó, thì như vậy thì quý Phật tử thấy rằng mọi người Phật tử chúng ta tu hành không phải mong cầu cái gì cao siêu huyền bí, mà phải làm cái gì nó thực tế, lợi mình, lợi người, cụ thể thiết thực, chứ không phải chuyện xa, phải không? Như vậy thì quý vị thấy rằng quý vị muốn được thành một người biết tu là phải tập làm ông trưởng giả làm sao? Làm ông trưởng giả công bằng, phải không? Ai thương mình nhiều thì mình mới nghĩ nhớ gì đó nhiều, phải không? Ai thương mình ít thì mình cũng nghĩ nhớ vừa phải thôi, phải không? Thế còn cái người thương mình chết sống với mình không cần nhớ, mà nhớ cái mà người mà bỏ mình sớm thì nó chặt rồi, phải không? Như vậy thì tất cả quý Phật tử, kể từ ngày nay về sau, nói tới sự tu á, đừng nói gì cao siêu, mà tập làm ông trưởng giả công bằng. phải không? Ông tự sử giả công bằng để ngày mai kia mình được tự nhiên an vui hạnh phúc trong đời này tốt.